Ngược về thời Minh, chương 372-1, Chiến địa Hoa Hồng, 1, góc truyện audio.com. Từng chiếc thang mây bắc lên tường thành, đầu thành tên bắn như mưa rơi, bọn Hưởng Mã Đạo giơ cao lá chắn, cúi người, giống như từng hàng kiến men theo thang mây bỏ lên. Phía sau, từng đội cung tiễn thủ tận lực bắn quan binh ở trên tường thành, cố gắng toàn lực yểm hộ bọn họ công thành. Gậy xiên và cọc đâm thi thố tài năng, thỉnh thoảng nhìn thấy một chiếc thang mây bị quan binh dùng gậy xiên toàn bộ xiên đổ xuống. Bọn Hưởng Mã Đạo leo ở trên tới tấp kêu thảm ngã xuống dưới đất, hoặc là mấy binh sĩ ôm cọc đâm hợp lực xông đến, đem thang mây đâm đến sụp đổ từ giữa, bọn Hưởng Mã Đạo hét thảm ngã xuống hào sâu ở bên dưới, liền giống như một đàn kiến bị người ta phủi rơi xuống, nhưng quan binh xung phong ở phía trước cũng không tránh được bị loạn tên bắn trúng, đều ngã xuống đất. Men theo thang mây trèo lên thành, cái gọi là như kiến bô chỗ tanh, thân hình động tác của bọn chúng thật sự là giống như kiến, sinh mạng không nghi ngờ gì cũng hèn mọn như con kiến, ở bên trong loại điên cuồng nhân tính này, giá trị của sinh mạng sớm đã không còn gì, từng sợi sinh mạng tươi sống rất rẻ mạt bị thu lấy. Người như kiến tụ, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu giết mấy ngày trời liền. Máy ném đá bị phá hủy, bọn Hưởng Mã Đạo công thành liền nghĩ ra cách mới, đem chút đạn khói dùng đất gia công làm thành mang theo bên người, sau khi chân vừa trèo lên thang mây vừa ném lên tường thành. Những tên tặc này tạo ra phá hư quả nhiên có chút thiên phú, đầu thành khói đen dày đặc sâu cay đến sặc người, hun đến quan binh thủ thành nước mắt giàn giụa. Giữa tháng 6, thời tiết nóng như thiêu, oi bức không thấy ngọn gió nào, lá cây liễu đều uể oải rũ xuống, khói công rất có hiệu quả. Tên trong không trung không ngừng qua lại không ngớt, đan dệt thành một tấm lưới dày đặc không ngừng thu lấy mạng người. Binh lính tiến công giơ đao đội khiên, mạo hiểm bất cứ lúc nào lăn cây bay xuống, đá mài và tên bắn tới bất cứ lúc nào. Binh lính chống cự trên tường thành cũng thỉnh thoảng trúng tên ngã xuống. Trận chiến công thủ như này không có nhiều thay đổi gì, hoàn toàn là liều mình vật lộn thật, vứt bỏ mạng người, vứt bỏ dũng khí, ai nên đấu tranh ai nên ở lại. Lúc này, xem ra là Lưu Lục chịu đựng không được trước nhân thủ thương vong lớn khiến cho y chịu áp lực tâm lý rất lớn. Ngoài ra hai lộ đại quân chia nhau tấn công hai chỗ cửa thành khác nhau, cũng nhận được phản công điên cuồng giống nhau, vũ khí của quan binh vốn tốt hơn của y, mà lần phản công này, so với hai lần trước dường như cũng kiên quyết hơn, lực lượng phản công cường đại hơn, Lưu Lục bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Dương Lăng chú ý đến thế công bên phía quân địch dần yếu, liền hướng về Tống Tiểu Ái mỉm cười nói. Người chia quân lực chiếm đóng, liền không có ý quyết chiến, người chủ động khiêu chiến, quyết sẽ không trận đầu liền dốc ra toàn lực, Lưu Lục muốn lui binh rồi. Tống Tiểu Ái không chút nghi ngờ, lập tức gật đầu xác nhận, ngược lại khiến cho Dương Lăng không thể nào phát huy, nhất thời có cảm giác tâm ngứa khó ổn định. Quả nhiên, theo quân lệnh của Lưu Lục truyền xuống, tiếng hò hét xung phong dần yếu đi. Quân bọn Hưởng Mã Đạo bỏ lại thi thể thành mảng bắt đầu từng bước rút lui, lùi về hướng dịch đạo xa xa. Đại quân phòng thủ ở đầu thành được cổ vũ, bọn Hưởng Mã Đạo đã rút lui khỏi đường tên bắn, đại pháo đầu thành không ngừng nổ vang, mượn cơ hội cướp lấy càng nhiều sinh. Góc truyện audio.com, mảng, là chỉ huy thu hoạch lớn đại thắng vô cùng cao hứng, tuy nói mấy lần đầu thất bại trước tiến công của bọn Hưởng Mã Đạo, lấy được thắng lợi, nhưng là thắng lợi phập phòng lo sợ nha, mấy lộ binh mã trong tay mỗi người đều lòng dạ xảo trá. Y căn bản không thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc chỉ huy tác chiến, vì điều động thuận lợi, phối hợp lẫn nhau, y đối với tướng lĩnh mấy lộ đại quân xuất thân phức tạp không thể không cười, nói chuyện nhỏ nhẹ, đây vẫn là lần đầu tiên đánh sảng khoái tràn trề, thống khoái như vậy. Cửa thành mở ra cầu treo hạ xuống, bọn binh sĩ nhận lệnh nhanh chóng loại bỏ xe đụng thành, đám chướng ngại vật bị thiêu hủy ở chỗ cửa thành, lại dọn đi cự mã thương mà bọn Hưởng Mã Đạo bố trí. Theo sau đó 2.000 tên kỵ binh còn lại giữ sức lực đợi triển khai xông ra khỏi thành, bọn họ mặc nguyễn giáp hộ tâm, trong tay cầm trường mâu mã tấu sắc bén, sát khí đằng đằng đuổi theo bại quân Lưu Lục. Lưu Lục lúc này đã không còn ý hiếu chiến, y muốn là thành Đức Châu, mà không phải là 2.000 kỵ binh thừa thắng mà đến này. Tuy nhiên đại bộ phận đội ngũ của y là kỵ binh, ngược lại cũng không sợ 2.000 kỵ binh trong thành, kết quả 2.000 kỵ binh xuất hiện này chỉ là tăng nhanh tốc độ rời đi của bọn họ. Trên thực tế những kỵ binh này không dám đuổi theo đến chỗ quá xa, bọn Hưởng Mã Đạo cũng là kỵ binh là chính, lực cơ động cũng không kém so với bọn họ, chẳng may bị bọn Hưởng Mã Đạo bất thình lình cắt đứt đường lui, như vậy bọn họ liền phải toàn quân bị diệt rồi. 2.000 kỵ binh đuổi theo bọn Hưởng Mã Đạo một lúc liền vòng ngựa quay về, đứng ở chỗ mặt theo dõi giám thị hướng đi của đại quân Lưu Lục để tránh khỏi bọn chúng giết một hồi mã thương. Quân phòng giữ trong thành bắt đầu làm xử lý sau chiến tranh, cấp cứu binh lính bị thương, tu bổ tường thành, thu gom binh khí, còn có một bộ phận người hết sức phấn khởi ra khỏi thành, nhặt đao thương, quét dọn chiến trường, dọn dẹp thi thể. Hiện giờ là tháng 6, thời tiết khô nóng, thi thể nếu không xử lý tốt trong thành tụ tập nhiều người như vậy, một khi truyền ra bệnh dịch lập tức sẽ dần dần gây thành đại họa. Thi thể toàn bộ bị kéo đến chỗ hẻo lánh trong rừng, đào mấy cái hố to, quan binh đem bọn Hưởng Mã Đạo lột trần như nhộng, giống như ném chó chết, từng tên vứt vào trong hố, bao gồm một số còn chưa tắt thở, thiếu tay thiếu chân, rên rỉ thảm thiết, sau đó không chút nào thương hại đào đất chôn, lại dẫm đạp lên. Loạn thế mạng người như rơm rác, không có người nào để ý sống chết của bọn họ, nhất là vừa mới còn là đối thủ liều chết đối đầu, nếu không phải lo lắng bệnh dịch lan tràn, thi thể của bọn chúng cũng không có ai để ý tới, chỉ có thể tùy ý chó hoang gặm ưng tha, cuối cùng trở thành một đống xương trắng bên đường. Trong y phục của bọn Hưởng Mã Đạo bức ép cởi xuống có tài vật lượng lớn, những tên giặc cỏ này tác chiến bất cứ lúc nào, rời đi bất cứ lúc nào, căn bản không có chỗ ở cố định, tài vật trọng yếu tự nhiên tùy thân mang theo, bọn chúng công thành chiếm đất, cướp bóc gian dâm, trên người vàng lá, thỏi bạc, tiền đồng, tiền giấy, trang sức của nữ nhân, phàm là đồ vật đáng giá chút tiền đều có chỗ cần dùng. Trên mặt đất bày mấy chiếc áo choàng, các binh sĩ giám thị lẫn nhau, vẫn dựa theo quy củ trước đây, dưới sự trông coi của quân quan, đem tất cả tài vật tập trung ở một chỗ. Uy, góc truyện audio.com, quốc công khi duyệt binh chính mồm nói, tất cả tài vật thu được trên chiến trường giết địch thuộc về sở hữu của mỗi một người, không cần phải nộp lên trên, nhưng là rõ ràng bắt đầu thực thi có chút khó khăn. Đầu tiên đây không phải là hai quân đối đầu đánh giáp lá cả, cho dù là các binh sĩ cũng không dám giết chết một người liền đi soát người, mà đặt mình vào chiến đấu hoàn toàn không quan tâm đến gì cả, và lại chiến tranh vốn chính là hợp tác phối hợp giữa các binh sĩ với nhau, công thủ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành đấy, không thể làm giống như bọn Hưởng Mã Đạo kia. La chỉ huy khá có tâm kế, y ra lệnh cho binh sĩ đem tài vật thu hoạch được tập trung lại nộp lên trên, sau khi cùng đánh giá lại cho phân phối cho binh sĩ tác chiến, người tử vong cần phải trợ cấp nhiều nhất, binh sĩ tác chiến tuyến đầu thứ hai, người hậu cần tiếp tế viện trợ thứ ba, tỷ lệ phân phối căn cứ mỗi lần thu hoạch tài vật lại nghiên cứu rồi quyết định. Phương pháp như vậy là rất công bằng, các binh sĩ tự nhiên không có ý kiến, người hậu cần tiếp viện tính mạng nguy hiểm rất ít, nhưng là tham gia chiến sự cũng có thể nhận được một phần thưởng. Bọn họ coi khoản thu nhập thêm giống như họ chính là binh sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu giành được, công tác hậu cần được bảo đảm thì càng thêm ra sức, đối với các binh sĩ cũng trở nên cực kỳ nhiệt tình, có thể nói là tất cả mọi người đều vui vẻ. Dương Lăng thấy La Sĩ Quyền đánh giặc rất có trình tự quy tắc, làm quản lý cũng có chút thiên phú, xử lý không chê vào đâu được như vậy, trong lòng rất là vừa lòng. Hắn gọi một tên thân binh kêu anh ta bảo La chỉ huy an tâm giải quyết tốt hậu quả công việc, bản thân mình về hành dinh trước, sau đó không đợi y đến tiễn đưa, liền dẫn người rời đi. Phải bẩm báo mình, La chỉ huy trở về tự nhiên sẽ đến bái kiến, hiện giờ không cần hắn đợi ở đó, trận này đánh thắng rồi, phần vinh quang và quyền uy này là của La Sĩ Quyền đấy, phải cho y chút thời gian và không gian để tiêu hóa, cho y một cơ hội để mở ra, giành được thừa nhận của thủ hạ. Bản thân mình không ở đó y càng thoải mái, trợ giúp y tạo được quyền uy cá nhân. Ngũ Hán Siêu đi theo sau lưng Dương Lăng, thấp giọng nói. Quốc công, La chỉ huy như thế nào? Dương Lăng chỉ cười, nói. Trải qua trận chiến này, La chỉ huy nơi này ta ngược lại không lo lắng rồi, chỉ là không biết đại bổng trùy nơi đó, hiện giờ như thế nào rồi. Cách chương.